Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ hai mùng 3 tháng Giêng, trước hết Lưu Minh Gian sẽ tường thuật hầu quý vị buổi Đức Thánh Cha Biển Đức đọc kinh truyền tin với các tín hữu trưa Chủ nhật hôm qua. Tiếp đến, Mai Anh và Hà Thanh Bình sẽ điểm một số sinh hoạt nổi bật của Tòa Thánh trong năm vừa qua. Và sau cùng, trong một gương chứng nhân, Linh Tiến Khải sẽ thuật lại cuộc đời chân phúc linh mục John Dean Scotus, vị tiến sĩ tinh anh của Đức Nữ Trinh Rất Thánh Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội. Bây giờ, Lưu Minh Gian xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Roma sáng Chủ nhật mùng 2 tháng 1 năm 2011. Hôm qua ngày Chủ nhật đầu năm mới, trước giờ kinh truyền tin, hàng chục ngàn tín hữu hành hương đã tập trung kín cả quảng trường Thánh Phêrô, phần từ hang đá Giáng sinh về phía đền thờ. Đúng 12 giờ trưa, Đức Thánh Cha xuất hiện tại cửa sổ phòng làm việc. Sau khi đưa tay chào các tín hữu hiện diện dưới quảng trường, Đức Thánh Cha đã có một bài huấn từ ngắn gửi đến mọi người. Ngài nói:
Cari fratelli e sorelle, rinnovo a tutti i miei auguri per il nuovo anno.
Anh chị em thân mến, một lần nữa cho tôi gửi đến anh chị em lời chúc mừng năm mới. Tôi gửi lời cảm ơn đến tất cả những người đã dành cho tôi những sứ điệp về sự hiệp thông và gần gũi thiêng liêng. Phụng vụ của ngày Chủ nhật hôm nay cho chúng ta nghe lại một lần nữa lời dẫn nhập của tin mừng theo Thánh Gioan, là lời đã được tuyên xướng trọng thể trong ngày lễ Giáng sinh. Dưới dạng của một bài thánh ca, bản văn tuyệt vời này diễn tả mầu nhiệm nhập thể, là mầu nhiệm đã được rao giảng bằng chính kinh nghiệm tai nghe mắt thấy của các thánh tông đồ, đặc biệt là tông đồ Gioan, vị thánh mà chúng ta đã cốt ý cử hành lễ mừng hôm ngày 27 tháng 12 vừa qua. Thánh Gromasio di Aquileia khẳng định rằng, Gioan là vị thánh trẻ nhất trong số tất cả các môn đệ của Chúa, là người trẻ nhất về tuổi tác, nhưng lại già dặn nhất trong đức tin. Lúc khởi đầu đã có ngôi lời là Thiên Chúa, và ngôi lời vẫn hướng về Thiên Chúa. Đây là những lời khởi đầu chúng ta đọc thấy trong tin mừng theo Thánh Sử Gioan, người vốn được truyền thống so sánh với hình ảnh của con chim đại bàng. Thánh Sử đã vượt lên trên lịch sử của nhân loại để tìm kiếm sự cao sâu của Thiên Chúa, nhưng liền sau đó, theo gương thầy mình, Thánh Sử đưa chúng ta trở về với chiều kích trần thế. Ngài viết, ngôi lời đã làm người. Ngôi lời là một thực tại sống động, một Thiên Chúa thông truyền và làm cho chính mình trở thành con người. Quả thế, Thánh Gioan làm chứng rằng, người đã đến và ở giữa chúng tôi, và chúng tôi đã chiêm ngưỡng vinh quang của người. Thánh Leo Cả cũng bình giải, người hạ mình xuống để nhận lấy thân phận con người của chúng ta, mà không hủy đi sự cao cả của người. Chúng ta lại đọc thấy trong lời dẫn nhập, từ nguồn sung mãn của người, chúng ta đã lãnh nhận hết ơn này đến ơn khác. Đâu là ân sủng đầu tiên mà chúng ta được lãnh nhận? Thánh Agostino đã tự hỏi và đã trả lời, đó là đức tin. Rồi ngay sau đó, thánh nhân liền bổ sung, ân sủng thứ hai là sự sống đời đời. Trong phần thứ hai của bài huấn từ, Đức Thánh Cha đã nhắm đến cuộc họp mặt của các gia đình đang diễn ra tại Madrid, Tây Ban Nha. Ngài nói, tôi gửi lời chào thân ái đến đông đảo các mục tử và các tín hữu đang họp nhau tại Plaza de Colón của thành phố Madrid để vui mừng cử hành ngày tôn vinh giá trị của hôn nhân và gia đình dưới chủ đề Gia đình Kitô giáo, niềm hy vọng cho châu Âu. Các bạn thân mến, tôi mời gọi các bạn hãy nên mạnh mẽ trong tình yêu và sự khiêm nhường để chiêm ngưỡng mầu nhiệm Giáng sinh, là mầu nhiệm vẫn tiếp tục nói với con tim chúng ta, và trở nên một trường dạy cho gia đình và tình huynh đệ. Cái nhìn âu yếm tình mẫu tử của Đức Trinh Nữ Maria, sự bảo vệ yêu thương của Thánh cả Giuse và sự hiện diện hiền lành của Hài Nhi Giêsu là một bức tranh mẫu mực về một gia đình Kitô giáo, là đền thánh thực sự của sự trung tín, tôn trọng và hiểu biết lẫn nhau, là nơi thống quyền đức tin, đức cậy và sức mạnh của đức mến. Tôi khuyến khích mọi người sống ơn gọi Kitô hữu, hãy canh tân lại nhiệt huyết bên trong chính gia đình, như là những người phục vụ đích thực của tình yêu, là những người chào đón, đồng hành và bảo vệ cho sự sống. Hãy làm cho gia đình của các bạn trở nên mái nhà nuôi dưỡng các nhân đức và là môi trường tỏa sáng của sự chân thật. Nhờ sự hướng dẫn bởi ân sủng của Thiên Chúa, gia đình các bạn có thể khôn ngoan nhận định tiếng gọi của Thiên Chúa dành cho những ai được mời bước theo Người. Với những tâm tình này, tôi hết lòng phó thác cho Thánh Gia tất cả những mục đích và kết quả của cuộc họp mặt này, để nhờ đó, gia đình của chúng ta không ngừng trở nên những vương quốc của tình yêu, của sự trao ban và của lòng quảng đại. Nguyện xin Chúa luôn chúc lành cho tất cả các bạn. Trước mặt Đức Trinh Nữ Maria, đấng mà Đức Giêsu đã trao phó những người mẹ cho người môn đệ được Ngài yêu dấu, chúng ta xin ơn sức mạnh để sống như những người con cái được Thiên Chúa sinh ra, để chúng ta biết đón nhận nhau và thể hiện với nhau tình yêu thương huynh đệ. Kính thưa quý vị và các bạn, với tất cả những tâm tình ấy, giờ đây kính mời quý vị và các bạn hiệp thông với Đức Thánh Cha trong giờ kinh truyền tin.
Angelus Domini nuntiavit Maria. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre.
Ecce ancilla Domini.
Et mihi secundum verbum tuo.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre.
Amen. Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix.
Ine efficiamo promissionibus Christi.
Oremus. Gratiam tuam quesimus Domine mentibus nostris infunde, ut que angeli nunciante, Christi Filii tu incarnationem coniovimus, per passionem eus et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, peiundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
Sic erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
Sic erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
Sic erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Profitilibus defunctis requiem aeternam dona eis Domine.
Lux perpetua lucet eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci caelum et terra.
Benedicat vos omnipotentius, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Ngay sau giờ kinh truyền tin, Đức Thánh Cha gửi đến mọi người lời kêu gọi hiệp thông và cầu nguyện cho các tín hữu Ai Cập. Ngài nói:
Ieri mattina abbiamo appreso con dolore la notizia del grave attentato.
Sáng hôm qua, tôi đau đớn khi nhận được tin tức về cuộc tấn công nghiêm trọng vào cộng đoàn Kitô giáo Copt ở vùng Alexandria thuộc Ai Cập. Hành động chết người này cũng giống như việc đặt bom hẹn giờ gần nhà của những tín hữu Công giáo ở Iraq, để ép buộc họ phải bỏ nhà ra đi, làm phiền lòng Thiên Chúa và tất cả mọi người chúng ta. Mới hôm trước đây, chúng ta đã cầu nguyện cho hòa bình và bắt đầu một năm mới với nhiều hy vọng. Đứng trước chiến lược bạo lực đang đe dọa các tín hữu Kitô giáo và để lại hậu quả cho toàn thể mọi người, tôi cầu nguyện cho các nạn nhân và những người thân của họ. Tôi khuyến khích các cộng đồng giáo hội hãy kiên vững trong đức tin và trong chứng tá bất bạo động mà Tin Mừng đã dạy cho chúng ta. Tôi cũng nghĩ nhiều đến những người đã làm công việc mục vụ bị giết chết trong năm 2010 ở nhiều nơi khác nhau trên thế giới. Chúng ta cũng nhớ đến họ trước mặt Thiên Chúa. Chúng ta hiệp thông với nhau trong Đức Kitô, đấng là niềm hy vọng và bình an của chúng ta. Sau lời kêu gọi trên, Đức Thánh Cha lại có đôi lời nhắn gửi và chúc mừng đến các tín hữu hành hương đang hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô trong buổi đọc kinh truyền tin. Trong ngày Chủ nhật đầu năm mới, Ngài cầu chúc tất cả mọi người được bình an và những điều tốt lành trong Thiên Chúa.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, Hà Thanh Bình và Mai Anh kính mời quý vị nghe điểm một số sinh hoạt nổi bật của Tòa Thánh trong năm vừa qua.
Kính thưa quý vị thính giả, trong buổi tiếp kiến sáng ngày 20 tháng 12 vừa qua dành cho các hồng y và các chức sắc cao cấp trong tòa thánh, đến chúc mừng Ngài nhân dịp lễ Giáng sinh và năm mới, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã điểm một vài sinh hoạt nổi bật năm 2010, và điều đầu tiên Ngài nhắc đến là năm linh mục. Năm này được khai diễn vào ngày 19 tháng 6 năm 2009 với bao nhiêu phấn khởi, nhưng rồi Đức Thánh Cha nhận xét, năm này đã diễn ra khác với cách thức chúng ta đã mong đợi. Ngài ám chỉ đến những đám mây đen về những vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên được các cơ quan truyền thông khơi dậy. Thật ra, những đám mây đen đó không thể che khuất những khía cạnh tích cực của năm linh mục. Đức Thánh Cha nói, nơi chúng ta, các tư tế và các giáo dân, và cả nơi giới trẻ, đã có sự tái ý thức về chức linh mục của giáo hội như hồng ân được Thiên Chúa ủy thác cho chúng ta. Chúng ta tái ý thức rằng, thật là đẹp dường nào vì con người được phép nhân danh Thiên Chúa và với trọn quyền năng tuyên bố lời tha thứ, và nhờ đó có thể thay đổi thế giới, thay đổi cuộc sống. Thật là đẹp dường nào vì con người được phép đọc lời thánh hiến, qua đó Chúa lôi kéo vào trong Ngài một mảnh thế giới, và tại một số nơi, Ngài biến đổi nó trong bản chất. Trong số những sinh hoạt trong năm linh mục diễn ra tại thủ đô giáo hội, có hội nghị quốc tế về chủ đề Lòng trung thành của Chúa Kitô, lòng trung thành của linh mục, do Bộ Giáo sĩ tổ chức hồi trung tuần tháng 3 năm qua, với sự tham dự của gần 700 linh mục và 50 giám mục chủ tịch các ủy ban giáo sĩ thuộc Hội đồng Giáo mục trên thế giới. Hội nghị chia làm 3 phần, trong đó 2 phần nói về căn tính của linh mục và quan hệ với nền văn hóa hiện thời. Phần thứ 3 nói về phụng vụ và sự độc thân.
Trong buổi tiếp kiến sáng ngày 12 tháng 3 dành cho các tham dự viên, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 mời gọi vượt thắng những quan niệm thu hẹp căn tính linh mục, đồng thời mời gọi các linh mục sống đúng với ơn gọi của mình. Đức Thánh Cha nhận định rằng, trong xã hội bị tục hóa ngày nay, người ta dần dần loại bỏ Thiên Chúa ra khỏi lãnh vực công cộng và loại khỏi cả lương tâm xã hội. Thường các linh mục bị coi như xa lạ với cảm thức chung chính vì những khía cạnh cơ bản nhất trong sứ vụ linh mục, như linh mục là con người của Thánh Thiêng, được kéo ra khỏi thế gian để chuyển cầu cho thế gian. Linh mục do Thiên Chúa, chứ không phải do loài người thiết định để thi hành sứ mạng ấy. Vì thế, điều quan trọng là vượt thắng những xu hướng thu hẹp nguy hiểm. Trong những năm gần đây, những xu hướng này thường trình bày linh mục hầu như là một nhân viên xã hội và có nguy cơ phản bội chính chức linh mục của Chúa Kitô. Đức Thánh Cha cũng nhắn nhủ các linh mục đáp ứng một nhu cầu cấp thiết là nói với thế giới về Thiên Chúa và trình bày với Thiên Chúa về thế giới. Các linh mục phải là những người không chiều theo những mốt thời trang văn hóa phù du, nhưng có khả năng sống một cách trung thực, tự do, mà chỉ có sự chắc chắn thuộc về Thiên Chúa mới có thể trao ban được. Linh mục cần hết sức thận trọng để đừng theo não trạng thịnh hành, muốn gắn liền giá trị của thừa tác viên với chức năng, chứ không phải với chính bản chất của chức linh mục. Làm như thế là không nhìn nhận hoạt động của Thiên Chúa, đấng tác động nơi căn tính sâu xa của con người linh mục, biến linh mục trở nên đồng hình dạng với Ngài một cách vĩnh viễn. Sau cùng, Đức Thánh Cha nói rằng, các linh mục thân mến, con người thời đại chúng ta ngày nay chỉ yêu cầu chúng ta là linh mục trọn vẹn đến cùng, chứ không đòi hỏi điều gì khác. Các tín hữu giáo dân sẽ tìm thấy nơi bao nhiêu người khác điều mà họ đang cần về mặt con người, nhưng chỉ trong linh mục họ mới có thể tìm được lời Chúa. Lời này phải luôn ở trên môi linh mục. Tìm được lòng từ bi của Chúa Cha được rộng ban quảng đại trong bí tích hòa giải. Tìm được bánh sự sống mới là lương thực đích thực được ban cho con người.
Sáng ngày 11 tháng 6 cũng là đại lễ kính thánh tâm Chúa Giêsu và là ngày cầu nguyện cho sự thánh hóa các linh mục. Đức Thánh Cha đã chủ sự thánh lễ đồng tế đông đảo nhất trong lịch sử để bế mạc năm linh mục. Hơn 16.000 linh mục mặc áo Alba và dây Stola đã hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô, trong số này có khoảng 100 linh mục Việt Nam. Trên thềm đền thờ, hai bên bàn thờ là khu vực dành riêng cho hàng trăm hồng y và giám mục. Một bức tranh thảm lớn có hình của Thánh Gioan Maria Vianney, bổn mạng của các cha sở trong giáo hội, được treo tại ban công chính của đền thờ Thánh Phêrô. Tại buổi lễ này, dường như giáo dân ít hơn các linh mục. Trong bài giảng sau khi nhắc đến sự cao cả và vẻ đẹp của chức linh mục mà Thánh Cha sở họ Ạc thường nhắc nhở chúng ta, đặc biệt trong năm linh mục này, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, linh mục không phải chỉ là người nắm giữ một chức vụ, như những người mà xã hội đều cần để có thể thực hiện một số chức năng. Trái lại, linh mục làm điều mà không người phàm nào có thể tự mình làm được, đó là nhân danh Chúa Kitô tuyên bố lời tha tội, và qua đó, từ phía Thiên Chúa, thay đổi tình trạng đời sống chúng ta. Linh mục đọc những lời cảm tạ của Chúa Kitô lên lễ vật bánh và rượu, những lời truyền phép biến đổi bản thể, làm cho chính Chúa phục sinh, mình và máu Ngài hiện diện, và nhờ đó biến đổi các yếu tố của thế giới. Đó là những lời mở rộng thế giới cho Thiên Chúa và liên kết với Ngài. Vì thế, linh mục không phải chỉ là một chức vụ, nhưng là bí tích. Thiên Chúa dùng một người nghèo hèn để qua đó Ngài hiện diện cho con người và hoạt động cho họ. Thật là sự táo bạo này của Thiên Chúa, tự phó mình cho con người, và dù biết những yếu đuối của chúng ta, Chúa vẫn coi con người có khả năng hoạt động và hiện diện thay cho Ngài. Sự táo bạo này của Thiên Chúa là điều thực cao cả, ẩn nấp đằng sau từ chức linh mục. Từ sự cao trọng trên đây của chức linh mục, Đức Thánh Cha nhắc đến một thực tại đau lòng trong thời gian gần đây và nhận định rằng, điều người ta có thể chờ đợi đó là sự rạng ngời mới mẻ ấy của chức linh mục là điều không làm cho kẻ thù của Thiên Chúa và giáo hội hài lòng. Hắn muốn cho chức linh mục ấy biến mất để rốt cuộc Thiên Chúa bị đẩy ra ngoài thế giới. Vì thế, xảy ra là chính trong năm vui mừng này về bí tích linh mục, những tội của linh mục được đưa ra ánh sáng, nhất là nạn lạm dụng trẻ em. Trong đó, chức linh mục như là một nghĩa vụ thực thi sự ân cần của Thiên Chúa dành cho con người, lại bị hiểu ngược lại. Cả chúng ta cũng khẩn thiết cầu xin ơn tha thứ của Thiên Chúa và của những người liên hệ, trong khi chúng ta muốn hứa làm tất cả những gì có thể để sự lạm dụng ấy không thể xảy ra nữa. Chúng ta hứa rằng trong việc chấp nhận vào sứ vụ linh mục và trong việc huấn luyện trong hành trình chuẩn bị đến chức linh mục, chúng ta sẽ làm tất cả những gì có thể để thẩm định ơn gọi đích thực, và chúng ta muốn tháp tùng nhiều hơn các linh mục trong hành trình của các vị. Xin Chúa bảo vệ và gìn giữ các linh mục trong những hoàn cảnh cơ cực và trong những nguy hiểm của cuộc sống. Sau bài giảng của Đức Thánh Cha, các hồng y, giám mục và linh mục hiện diện đã cử hành nghi thức lặp lại những lời đã hứa khi chịu chức linh mục.
Một biến cố nổi bật khác trong các sinh hoạt tại Tòa Thánh trong năm qua là Thượng Hội đồng Giám mục đặc biệt về Trung Đông tiến hành trong hai tuần lễ từ mùng 10 đến 24 tháng 10 tại nội thành Vatican với chủ đề Giáo hội tại Trung Đông, Hiệp thông và Chứng tá, đông đảo những người trở thành tín hữu đều một lòng, một ý với nhau. Hai thánh lễ khai mạc và bế mạc tại đền thờ Thánh Phêrô đều được Đức Thánh Cha Biển Đức 16 chủ sự. Mỗi lần đều có hơn 170 nghị phụ và gần 70 linh mục chuyên gia, dự thính viên, cộng tác viên, đồng tế. Công nghị này tiến hành theo khuôn khổ của các thượng hội đồng giám mục, gồm phần lắng nghe các ý kiến, đào sâu vấn đề trong các nhóm, đưa ra những đề nghị cụ thể, tổng cộng có 14 phiên họp toàn thể, đại đa số có sự hiện diện của Đức Thánh Cha và 6 phiên họp nhóm. Mỗi nghị phụ có quyền lên tiếng tại hội trường Thượng Hội đồng Giám mục với bài tham luận dài tối đa 5 phút. Ngoài ra, vào cuối phiên họp toàn thể ban chiều, từ 6 đến 7 giờ, sẽ có 1 giờ thảo luận tự do. Các nghị phụ nào xin phát biểu thì được nói tối đa là 3 phút. 3 vị khách mời cũng được lên tiếng trong Thượng Hội đồng Giám mục này, đó là Rabbi David Rosen, Giám đốc phân bộ Liên Tôn của Ủy ban Do Thái Hoa Kỳ và Học viện Do Thái về Thỏa thuận Quốc tế Liên Tôn ở Israel. Tiếp đến là ông Muhammad Al-Samak, thuộc Hồi giáo Sunnit, cố vấn chính trị của Đại giáo trưởng Hồi giáo Liban, và đại diện cho Hồi giáo Shiite có giáo sư Mohammed Ahmadabadi thuộc Đại học Shahid Bereshti ở Tehran bên Iran. Việc mời 3 vị đại diện phát biểu nói lên ý chí của giáo hội công giáo theo đuổi việc đối thoại với Do Thái giáo và tiếp tục đối thoại trong cuộc sống giữa các tín hữu Kitô và thế giới Hồi giáo để mưu ích cho các tín hữu thuộc tôn giáo liên hệ cũng như công ích của dân chúng tại Trung Đông và trên thế giới.
Vào cuối khóa họp, các nghị phụ đã gửi một sứ điệp cho cộng đồng dân Chúa, qua đó các vị nói lên những thách đố của giáo hội tại Trung Đông, và gửi những lời kêu gọi nhắn nhủ các thành phần tín hữu và cả những vị lãnh đạo chính quyền và cộng đồng quốc tế. Các nghị phụ đã nêu bật những thách đố đến từ bản thân và các giáo hội của chúng ta. Làm sao cũng cố tình hiệp thông giữa lòng mỗi giáo hội tự quản và giữa các giáo hội công giáo thuộc các truyền thống khác nhau. Những thách đố đến từ bên ngoài, từ những điều kiện chính trị và an ninh tại các quốc gia chúng ta và từ sự đa nguyên tôn giáo. Sứ điệp có đoạn viết: chúng tôi đã phân tích những gì liên quan đến tình hình xã hội và an ninh tại các nước chúng tôi ở Trung Đông. Chúng tôi đã ý thức về ảnh hưởng của cuộc xung đột Israel và Palestine trên toàn vùng, nhất là trên dân tộc Palestine đang phải chịu đau khổ vì những hậu quả của cuộc chiếm đóng của Israel, tình trạng thiếu tự do đi lại, bức tường chia cách và những hàng rào quân sự, các tù nhân chính trị, sự phá hủy nhà cửa, sự xáo trộn đời sống kinh tế và xã hội và hàng ngàn người tị nạn. Chúng tôi đã suy tư về đau khổ và bất an mà những người Israel đang phải chịu. Chúng tôi đã suy tư về tình trạng của Jerusalem thành thánh. Chúng tôi âu lo về những sáng kiến đơn phương có nguy cơ làm thay đổi dân số và quy chế của thành này. Đứng trước tất cả những điều đó, chúng tôi thấy rằng một nền hòa bình công chính và chung kết là phương thế cứu độ duy nhất cho tất cả mọi người, mưu ích cho toàn vùng và các dân tộc tại đây. Các nghị phụ lần lượt gửi những lời nhắn nhủ đến các thành phần dân Chúa khác nhau tại Trung Đông, đặc biệt những người đang chịu đau khổ trong thân xác, linh hồn và tinh thần, những người bị áp bức phải rời bỏ quê hương, bị bách hại, các tù nhân và những người đang bị cầm giữ. Các vị không quên kêu gọi các giới chức chính trị quốc gia và quốc tế gia tăng nỗ lực để tái lập hòa bình công chính và lâu bền trên vùng Trung Đông và để chấm dứt cuộc chạy đua vũ trang. Đó là điều dẫn tới an ninh và thịnh vượng kinh tế, chấm dứt sự xuất huyết do việc xuất cư làm cho các đất nước chúng ta bị mất đi những sinh lực sinh tử. Cùng với sứ điệp, Thượng Hội đồng Giám mục Trung Đông đã thông qua chung kết 44 đề nghị và Đức Thánh Cha đã cho phép công bố ngay các đề nghị này. Trong tương lai, Ngài sẽ dựa vào các đề nghị này để soạn thảo tông huấn đúc kết thành quả của công nghị các giám mục Trung Đông.
Sáng ngày 11 tháng 11 vừa qua, tông huấn của Đức Thánh Cha Biển Đức 16, Verbum Domini, Lời Chúa, đúc kết thành quả Thượng Hội đồng Giám mục năm 2008, đã được công bố trong một cuộc họp báo tại phòng báo chí tòa thánh, với sự hiện diện của Đức Hồng Y Mark Wenle, người Canada, Tổng trưởng Bộ Giám mục và một số Hồng Y Giám mục khác. Tông huấn dài gần 200 trang với 124 đoạn. Ngoài phần nhập đề và kết luận được chia làm 3 phần tương ứng với chủ đề Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới hồi tháng 10 năm 2008 về đề tài Lời Chúa trong đời sống và sứ mạng của giáo hội. Phần 1 nói về lời Chúa. Thiên Chúa nói, sự đáp trả của con người với Thiên Chúa và tiếp đến là sự chú giải kinh thánh trong giáo hội. Phần 2, lời Chúa trong giáo hội. Giáo hội tiếp nhận lời Chúa, phụng vụ là nơi ưu tiên của lời Chúa. Lời Chúa trong đời sống giáo hội, việc mục vụ kinh thánh, giảng thuyết, việc đọc và cầu nguyện với lời Chúa, Lectio Divina, v.v. Phần 3, lời Chúa cho thế giới. Phần này nhấn mạnh đến sứ vụ truyền giáo của hội thánh, loan báo lời cứu độ của Chúa cho thế giới, lời Chúa và sự dấn thân của giáo hội trong thế giới, giới trẻ, người di dân, người nghèo, lời Chúa và văn hóa, lời Chúa và việc đối thoại liên tôn. Nòng cốt tông huấn của Đức Thánh Cha là làm sao giúp các tín hữu tái khám phá vị trí trung tâm của lời Chúa trong đời sống bản thân và giáo hội. Tiếp đến là sự cấp thiết và sự tươi đẹp của việc loan báo lời Chúa để cứu độ nhân loại như những chứng nhân đầy xác tín và đáng tin cậy của Chúa phục sinh.
Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, về phương diện mục vụ, điều rất quan trọng là trình bày lời Chúa trong khả năng của lời ấy đối thoại với vấn đề của con người trong đời sống thường nhật. Việc mục vụ của giáo hội phải cho thấy rõ Thiên Chúa lắng nghe những nhu cầu và tiếng kêu của con người như thế nào, để mang lại cho con người hạnh phúc vĩnh cửu trọn vẹn. Theo nghĩa đó, cần giáo dục các tín hữu nhìn nhận rằng, căn cội của tội lỗi chính là không lắng nghe lời Chúa và không đón nhận. Trong Chúa Giê-xu, lời của Thiên Chúa, ơn tha thứ mở cho chúng ta ơn cứu độ. Tông huấn cũng bàn đến tương quan giữa lời Chúa và phục vụ. Đây là lĩnh vực ưu tiên, trong đó Thiên Chúa nói với dân Ngài ngày nay, đang lắng nghe và đáp lại. Khi ta đọc Kinh Thánh trong giáo hội, thì chính Chúa Kitô nói, Đức Thánh Cha tái yêu cầu chăm sóc kỹ lưỡng hơn việc công bố lời Chúa. Các đọc viên phải thực sự có khả năng và được chuẩn bị thi hành công tác này. Họ cần phải được chuẩn bị về mặt Kinh Thánh và phụng vụ, cũng như về mặt kỹ thuật. Ngài cũng kêu gọi cải tiến phẩm chất các bài giảng. Cần phải tránh những bài giảng chung chung và trừu tượng, làm lu mờ đặc tính đơn sơ của lời Chúa. Cũng như tránh những điều dông dài thu hút vào sự chú ý về giảng viên thay vì vào trọng tâm sứ điệp tin mừng. Phải giúp các tín hữu thấy rõ ràng, điều mà vị giảng thuyết quan tâm đó chính là trình bày Chúa Kitô và Ngài phải ở trung tâm của mọi bài giảng. Vì thế, Đức Giáo Hoàng tái khẳng định nên soạn một cuốn cẩm nang dọn bài giảng để giúp các thừa tác viên chu toàn nghĩa vụ của mình một cách tốt đẹp hơn.
Sáng ngày 20 tháng 11, Đức Thánh Cha Benedict XVI đã tấn phong 24 hồng y mới trong buổi lễ trọng thể tại đền thờ Thánh Phêrô, nâng tổng số thành viên hồng y đoàn lúc ấy lên 203 vị. Hiện diện trong thánh đường có 9.000 người bên trong đền thờ, lối 150 hồng y và hàng trăm giám mục. Trong số các tân chức có 10 vị người Ý, 2 vị người Đức, 4 vị Phi Châu, 1 vị người Tây Ban Nha, 2 vị người Mỹ, 1 vị Ba Lan, 1 vị Ecuador, Brazil và 1 vị Á Châu duy nhất là Đức Hồng Y Malcolm Ranjit, Tổng giám mục Colombo, Sri Lanka. Vị tân Hồng Y trẻ nhất là Đức Tổng giám mục giáo phận Munich, Reinhard Marx, 57 tuổi, và vị cao niên nhất là Domenico Bartolucci, 93 tuổi. Trong số các Hồng Y tân cử, có 2 vị thuộc dòng Don Bosco và Thừa Sai Thánh Carlo. Trong bài giảng tại buổi lễ, Đức Thánh Cha quảng diễn ý nghĩa bài tin mừng theo Thánh Marco nói về Chúa Giê-xu như là Đức Mê-si-a đến không phải để được phục vụ, nhưng là để phục vụ. Lối sống của Chúa trở thành nền tảng của những quan hệ mới giữa lòng cộng đoàn Kitô và nền tảng cho cách thức mới để thực thi quyền bính. Đây không phải là tiêu chuẩn thống trị, quyền bính theo các nguyên tắc phàm nhân, nhưng là thái độ cúi mình rửa chân, phục vụ, tiêu chuẩn thập giá, làm căn bản cho mọi việc thực thi quyền bính. Trong mọi thời, giáo hội dấn thân sống theo tiêu chuẩn đó và làm chứng về điều này để tỏ cho thấy vương quyền đích thực của Thiên Chúa, vương quyền tình thương.
Ngày 12 tháng 10 năm vừa qua, Đức Thánh Cha Benedict XVI đã cho công bố tông thư tự sắc của Ngài về quyết định thành lập Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng. Tự sắc mang tựa đề Ubicumque et semper, ở mọi nơi và mãi mãi. Trong đó, sau khi nhắc đến nghĩa vụ ngay từ đầu của giáo hội rao giảng tin mừng cứu độ của Chúa Kitô, Đức Thánh Cha nói đến hiện tượng nhiều nước Kitô giáo kỳ cựu đang chịu ảnh hưởng nặng nề của trào lưu tục hóa, xa lìa đức tin Kitô, trào lưu vô thần thực hành lan tràn cùng với sự dửng dưng đối với tôn giáo. Trong phần kế tiếp, Đức Thánh Cha đề ra các quy định liên quan đến mục đích và công tác chuyên biệt của hội đồng mới, đặc biệt là đào sâu ý nghĩa thần học và mục vụ của công cuộc tái truyền giảng tin mừng. Cộng tác chặt chẽ với các hội đồng giám mục có cơ quan đặc trách về vấn đề này, để cổ võ và tạo điều kiện cho việc nghiên cứu, phổ biến và thực hiện giáo huấn của các giáo hoàng về những đề tài có liên quan tới việc tái truyền giảng tin mừng. Quảng bá và hỗ trợ những sáng kiến có liên quan tới việc tái rao giảng tin mừng đang diễn ra tại các giáo hội địa phương và thăng tiến các sáng kiến mới, kêu gọi sự can dự tích cực của các dòng tu, tu đoàn tông đồ và các hội đoàn giáo dân. Nghiên cứu và tạo điều kiện cho việc sử dụng các hình thức truyền thông mới mẻ như phương tiện để tái truyền giảng tin mừng. Cổ võ việc sử dụng sách giáo lý của Hội Thánh Công giáo như một tài liệu trình bày thiết yếu và đầy đủ về nội dung đức tin cho con người thời nay.
Sau cùng, tự sắc quy định rằng, về cơ cấu, giống như các hội đồng khác của Tòa Thánh, Hội đồng tái truyền giảng tin mừng do một vị tổng giám mục làm chủ tịch với sự trợ giúp của một tổng thư ký, một phó tổng thư ký và một số viên chức thích hợp. Hội đồng có các thành viên và có thể có các vị cố vấn riêng. Tự sắc mang chữ ký của Đức Thánh Cha ngày 21 tháng 9 năm 2010 và bắt đầu có hiệu lực sau khi được đăng trên báo Quan sát viên Roma của Tòa Thánh, nghĩa là từ ngày 13 tháng 10 năm 2010. Cũng nên nhắc lại rằng, ngày 30 tháng 6 năm vừa qua, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm Đức Tổng giám mục Rino Fisichella làm chủ tịch tiên khởi của Hội đồng Tòa Thánh tân lập này. Đức Tổng giám mục nguyên là Chủ tịch Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Sự Sống, kiêm Viện trưởng Đại học Giáo Hoàng Laterano ở Roma.
Vừa rồi là một số sinh hoạt nổi bật của Tòa Thánh trong năm vừa qua. Để kết thúc chương trình, Đinh Tiến Khải xin thuật lại cuộc đời chân phúc Đinh Mục John Dean Scotus, vị tiến sĩ tinh anh của Đức Nữ Trinh Rất Thánh Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội.
Chủ nhật ngày 20 tháng 3 năm 1993, trong thánh lễ cử hành tại đền thờ Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã long trọng công nhận lòng tôn kính mà tín hữu Công giáo dành cho chân phúc linh mục John Dean Scotus thuộc dòng anh em hèn mọn Thánh Francisco. Chân phúc được biết đến dưới các biệt danh nhà thần học của ngôi lời nhập thể, người bảo vệ đặc ân vô nhiễm nguyên tội của Đức Nữ Trinh đầy ân phúc Maria, vị chứng nhân can đảm cho uy quyền tối thượng của Đức Giáo Hoàng La Mã, vị tiến sĩ tinh tế của Giáo hội Công giáo. John Dean Scotus chào đời tại Duns, một làng nhỏ nằm gần thành phố Edinburgh, thủ đô của nước Ecos, vào khoảng năm 1265. Năm 14 tuổi, John gia nhập dòng Francisco và lãnh nhận thiên chức linh mục ngày 17 tháng 3 năm 1291. Nhận ra lòng đạo đức sâu xa đi kèm trí thông minh sắc sảo và tinh thần bén nhạy của vị tu sĩ trẻ tuổi, các bề trên gửi tân linh mục John Dean Scotus sang thủ đô Paris của nước Pháp trau dồi thêm kiến thức. Cha John theo ngành mỹ thuật tại Đại học Paris trong các năm từ 1293 đến 1296. Tiếp đến, cha được mời làm giảng sư lần lượt tại các đại học nổi tiếng như Cambridge, Oxford và Köln. Trung thành với giáo huấn của Thánh Tổ lập dòng Francisco, muốn cho các tu sĩ anh em hèn mọn luôn tuân phục vị đại diện Đức Chúa Giêsu Kitô và Giáo hội Công giáo, ngày 25 tháng 6 năm 1303, linh mục John Dean Scotus từ chối ký vào kháng thư của vua nước Pháp Philip IV nhằm chống lại Đức Giáo hoàng Bonifacio VIII. Hành động này khiến cha John bị nhà vua bãi chức giảng sư đại học và trục xuất khỏi nước Pháp. Linh mục John mau mắn ra đi, thà mất chức còn hơn mất niềm hiệp thông với ngai tòa Thánh Phêrô và với huấn quyền La Mã. Hơn một năm sau, 1304, khi tình hình lắng dịu, cha John Dean Scotus trở lại thủ đô Paris. Thế nhưng bầu khí tinh thần nơi thủ đô đã đổi khác. Các giảng sư Đại học Paris phần đông không chấp nhận đặc ân vô nhiễm nguyên tội của Đức Trinh Nữ Rất Thánh Maria. Đứng trước trào lưu chống đối này, cha John dốc toàn lực binh vực luận án Đức Nữ Trinh Rất Thánh Maria vô nhiễm nguyên tội. Đức Nữ Trinh được chọn từ muôn thuở để làm mẹ ngôi lời nhập thể. Lý chứng rõ ràng nhất chính là Đức Chúa Giêsu Kitô là kho tàng tối cao của Thiên Chúa và Đức Mẹ Maria là kho tàng tối cao của Đấng Cứu Thế. Cha John không ngừng lặp đi lặp lại, Mẹ Thiên Chúa không vướng mắc tội nguyên tổ, dù chỉ trong thoáng giây. Đức Trinh Nữ Maria là vinh quang của Chúa Cứu Thế, bởi vì cứu thoát khỏi vướng mắc tội nhơ vẫn ngàn lần tuyệt diệu hơn là giải thoát sau khi đã mắc tội nguyên tổ rồi. Tuyệt đỉnh công trình cứu chuộc của Đấng Cứu Thế chính là điều Ngài đã thực hiện nơi Đức Trinh Nữ Rất Thánh Maria vô nhiễm nguyên tội. Lý luận sắc bén, hùng hồn, tinh tế và trôi chảy của vị linh mục tiến sĩ lôi cuốn đông đảo sinh viên say mê lắng nghe các bài giảng thuyết của Ngài. Thế nhưng nhóm học giả trí thức thủ đô Paris đâu dễ dàng chấp nhận thất trận, đầu hàng trước các lý chứng, cho dầu vững chắc nhất của vị linh mục, vừa thánh thiện vừa tinh anh. Họ đồng thanh đề nghị tổ chức một cuộc tranh cãi công khai. Vào chính ngày diễn ra cuộc tranh cãi, linh mục John Duns Scotus rời tu viện trong dáng điệu khiêm tốn với chiếc áo dòng Francisco thô sơ và đôi mắt trang nghiêm nhìn xuống. Lúc đi ngang qua bức tượng Đức Mẹ Maria, cha tiến lại gần, ngước đôi mắt trong xanh nhìn lên Đức Mẹ khẩn cầu, xin Mẹ cho con được diễm phúc, cất cao lời ca tụng Mẹ, hỡi Mẹ Rất Thánh, xin Mẹ ban cho con sức mạnh đánh bại các kẻ thù của Mẹ. Trước tấm lòng con thảo tràn đầy tín thác, hiền mẫu Maria Thiên Quốc đáp lại bằng cử chỉ diệu kỳ. Đầu tượng Đức Mẹ Maria cử động và cúi xuống trên cha chôn, như đáp lại rằng, được rồi, Mẹ sẽ ban cho con mọi sức mạnh cần thiết. Sau cùng, cha John Duns Scotus tiến về Đại học Paris. Hai vị đại diện tòa thánh chủ tọa cuộc tranh cãi trước sự hiện diện của toàn thể ban giám đốc, giảng huấn và sinh viên. Các đối thủ quyết liệt tấn kích, trong khi linh mục John Duns Scotus điềm tĩnh trả lời từng điểm một. Ngài luôn quy hướng về kết luận chung kết, Đức Nữ Trinh Rất Thánh Maria vô nhiễm nguyên tội. Cuộc tranh cãi vô cùng sôi động, mọi người thật sự ngỡ ngàng thán phục trước các lý luận của linh mục John Duns Scotus. Không còn ai có thể bắt bẻ được điều gì. Hai vị đại diện tòa thánh đồng thanh tuyên bố Victor Scotus. Cha Scotus là người thắng, hay đúng hơn, Đức Nữ Trinh Maria vô nhiễm nguyên tội đã chiến thắng. Chân phúc linh mục John Duns Scotus qua đời trong hương thơm thánh thiện ngày 8 tháng 11 năm 1308, hưởng dương 43 tuổi. 550 năm sau ngày diễn ra cuộc tranh cãi tại Đại học Paris, Đức Chân Phước Giáo Hoàng Pio IX đã long trọng tuyên bố tín điều bất khả ngộ, Đức Nữ Trinh Rất Thánh Maria vô nhiễm nguyên tội. Hôm ấy là ngày 8 tháng 12 năm 1854. 4 năm sau, ngày 25 tháng 3 năm 1858, trong lần hiện ra với Thánh Nữ Bernadette Soubirous nơi hang đá Lộ Đức bên Pháp, Đức Mẹ Maria xác nhận danh xưng Mẹ là Đấng vô nhiễm nguyên tội. Đọc lời Chúa trong sách Khải Huyền, có điểm lớn xuất hiện trên trời, một người phụ nữ, mình khoác mặt trời, chân đạp mặt trăng và đầu đội chiều thiên 12 ngôi sao. Bà có thai đang kêu la đau đớn và quằn quại vì sắp sinh con. Lại có điểm khác xuất hiện trên trời, đó là một con rồng lớn đỏ như lửa, có 7 đầu và 10 sừng, trên 7 đầu đều có vương miện. Đuôi nó quét hết 1/3 các ngôi sao trên trời mà quăng xuống đất. Rồi con rồng đứng trực sẵn trước mặt người phụ nữ sắp sinh con, để khi bà sinh xong là nó nuốt ngay con bà. Bà đã sinh được một người con, một người con trai, người con này sẽ dùng trượng sắt mà chăn dắt muôn dân. Con bà được đưa ngay lên Thiên Chúa, lên tận ngai của người, còn người phụ nữ thì trốn vào sa mạc. Tại đó Thiên Chúa đã dọn sẵn cho bà một chỗ ở, để bà được nuôi dưỡng ở đó trong vòng 1260 ngày. Bây giờ có giao chiến trên trời, Thánh Tổng Lãnh Thiên Thần Mikae và các thiên thần của người giao chiến với con mãng xà. Con mãng xà cùng các thiên thần của nó cũng giao chiến, nhưng nó không đủ sức thắng được, và cả bọn không còn chỗ trên trời nữa. Con mãng xà bị tống ra, đó là con rắn xưa mà người ta gọi là ma quỷ hay Satan, tên chuyên mê hoặc toàn thể thiên hạ. Nó bị tống xuống đất, và các thiên thần của nó cũng bị tống xuống với nó, và tôi nghe có tiếng hô to trên trời. Thiên Chúa chúng ta thờ giờ đây ban ơn cứu độ. Giờ đây biểu dương uy lực với vương quyền, và Đức Kitô của người, giờ đây cũng biểu dương quyền bính.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn Ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix tức là 31m25 và 7.395 kilosix tức là 40m57. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 13.765 kilosix tức là 21m79 và 15.235 kilosix tức là 19m69. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 MHz lúc 10 giờ 15 phút đêm và 14 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Chúng tôi xin lặp lại http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Lầu Đế Tua Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.